giờ tới thiền sư Toàn Phó, hiểu là Thanh Quá. Thanh Quá: sư quê ở Côn Sơn, Quận Châu, cha làm nghề mua bán, sư theo cha đến dự chương, nghe các thiền hội thạnh hành, liền xin xuất gia. Sư đến giang hạ ý kiến đại sư Thanh Bình. Thanh Bình hỏi: ngươi đến cầu cái gì? Sư thưa: cầu pháp. Thanh Bình cho là lạ, chấp nhận vào chúng. Sư được thọ giới, nhờ thầy rất thuần cẩn, thờ thầy rất thuần cẩn. Một hôm sư tử bảo: ông thầy học vô thường, đâu nên bài biện phiền như vậy. Sư liền từ tạ thầy đi du phương. Cái câu ngài nói nó có ý nghĩa gì? Ông thầy học vô thường, đâu nên bài biện phiền như vậy. Tại sao nó ông thầy học Phật mà đâu nên bài biện như vậy, mà lại nói ông thầy học vô thường? Học vô thường là học cái gì? Mấy chú biết học vô thường học sao không? Bởi vì cái người tu của chúng ta mà gọi là học đạo hay là học giáo lý, mà giáo lý của Phật, cái bài pháp đầu tiên của Phật là bài gì? À, bài tứ đế. Mà trong tứ đế, cái đầu của tứ đế là gì? Mà khổ đế là lý gì? À, sanh lão bệnh tử, không phải vô thường là gì, phải không? Như vậy thì cái giáo lý của đạo Phật gốc từ cái vô thường. À, như vậy học đạo, học giáo lý là học lý vô thường. Mà học lý vô thường có cái gì bền chắc mà bài biển lúng túng, phải không? Bởi vậy cho nên thấy bài biển ông chịu, ông bỏ ông đi. Đó, ông xin đi du phương là chỗ đó đó. Đến nghi phương sư ý kiến thiền sư Quang Dũng. Quang Dũng hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: từ Nhạc Châu đến. Bây giờ là bước qua cái dòng quy ngưỡng. Quan Dũng hỏi: sứ quân Nhạc Châu tên gì? Sư thưa: ở đất quá chẳng dám xúc phạm. Quan Dũng bảo: ở đây chẳng sợ. Sư thưa: đại trưởng phu cần gì biết nhau? Quan Dũng nghe ngạc nhiên cười to. Sư dừng lại đây và thăm ngộ tông chỉ, được Quan Dũng ấn khả. Cái câu đối đáp này mấy chú thấy hay ở chỗ nào mà lại được nhà Quan Dũng khen ngợi? Hỏi: ông ở đâu đến? Thì nó: ở Ngạc Châu đến. Quan Dũng hỏi: sứ quân Ngạc Châu tên gì? Nói: ở đất quá chẳng dám xúc phạm. Tôi thí dụ bây giờ như mấy chú ở tại tỉnh Biên Hòa là đi về Cần Thơ học đạo, thì tới đó cái ông thầy hỏi: ở đâu đến? Ở Biên Hòa xuống. Rồi hỏi: ông tỉnh trưởng Biên Hòa tên gì? Thì mấy chú nói sao? Tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, phải không? Nhưng mà hỏi ông tỉnh trưởng không có nghĩa là ông tỉnh trưởng. Phần nhiều các ngài muốn mượn cái chuyện thế tục mà nói cái thật của mình đó. Bởi vậy cho nên hỏi ông tỉnh trưởng đó tức là hỏi ông chủ của mình đó, chứ không phải hỏi ông tỉnh trưởng thiệt. Bởi vậy cho nên khi hỏi ông tỉnh trưởng đó thì ngài nói: ở đất quá không dám xúc phạm, chẳng dám xúc phạm. Thì nói rằng tại con ở chỗ đó không dám nói tên đóng, thể xúc phạm. Thì nói như vậy thì ngài Quan Dũng nửa tin nửa ngờ. Nửa tin là nghi rằng cái gã này thấy được, nửa ngờ là có lẽ gã nói thiệt, ở đó gã không dám nói, phải không? Cho nên nói ở đây chẳng sợ. Ở đây chẳng sợ, và ở tỉnh đó thì ngài cho tới đây tỉnh khác rồi, đâu có ai bắt lỗi nữa sợ. Thì ngài mới thưa: đại trưởng phu cần gì biết nhau? Cái đại trưởng phu mình biết mình đủ rồi, còn biết người ta làm chi? Thì câu đó làm cho ngài Quan Dũng ngạc nhiên cười to. Đó, thì mới thấy cái đặc biệt của người xưa. Sau sư dạo Lô Lăng, quan huyện An Phước lập thiền quyển Ứng Quốc, thỉnh sư trụ trì. Học chúng đua nhau đến thăm vấn, ở đây trở thành thiền hội Hưng Thạnh. Nhà vua nghe tiếng ban cho sư hiệu Thanh Quá. Ta hỏi thế nào là chỗ hòa thượng cấp thiết vì người? Sư đáp: sáng nhìn đông nam, chiều nhìn tây bắc. Tăng chẳng hội. Sư bảo: khách lướn qua Đông Dương mà không biết Phật báo Đông Dương. Ta hỏi thế nào là chánh pháp nhãn? Sư đáp: không thể ban ngày mà đái như trên giường. Hay nói cái khác, không thể ban ngày mà đái dầm, phải không? Thì như vậy là cái lối đối đáp của ngài sao? Hỏi chỗ cấp thiết vì người, tức là chỗ mà tha thiết vì người là cái gì? Ngài nói sáng nhìn đông nam, chiều nhìn tây bắc. Đó là chỗ cấp thiết vì người. Rồi nói con không hội, thì nói như vậy là qua Đông Dương mà không biết Phật báo Đông Dương, đến đây mà không biết được cái quý của ở đây. Thì như vậy cái câu đó ngài đã có chỉ chưa? Rồi cái ông Tăng ông lại hỏi thêm câu, thế nào là chánh pháp nhãn tạng đó, chánh pháp nhãn. Thì cái chánh pháp nhãn này là cái ai cũng có, mà chỉ là tự mình mở sát nó mắt chánh pháp của mình, chứ không có hình có tướng. Mà không hình tướng thì làm gì có ngôn ngữ văn tự. Cái chỗ không hình tướng, không ngôn ngữ văn tự mà hỏi thế nào thì không phải ba ngày mà đáy dầm là gì. Rồi sao có vị tăng đồng hương khi sư trở về cố hương Văn Mục Vương, đặc biệt quý trọng sư nhà Tấn niên hiệu Thiên Phước năm thứ hai, Văn Mục Vương khai phá ngọn núi Vân Phong, lập thiền viện cũng để thanh quá, thỉnh sư trụ trì. Nơi đây pháp lữ đông vầy, ta hỏi hòa thượng được bao nhiêu tuổi? Sư đáp mới thấy năm rồi 9 tháng 9, hiện nay lại thấy thu lá vàng. Ông Tăng nói thế ấy tức là vô số. Ngài đáp hỏi lấy lá vàng. Ông Tăng hỏi cứu cánh việc thế nào? Thì ngài bảo 6 chiếc đầu tử đầy bồn đỏ. Thì tại sao mà không chịu nói phước 70, 60 cho rồi? Bởi vì nếu mà nói 60, 70 thì mình thấy cái thân này là mình, phải không? Còn các ngài không phải thấy thân này là mình. Mình là cái gì nữa kìa. Mà cái gì nữa cái đó nó không có tuổi, phải không? Bởi vậy cho nên hỏi hòa thượng được bao nhiêu tuổi. Nếu mà nói mấy mươi đó là mình nói trên cái sự tướng, thì mình đương chấp cái sự tướng là mình, là bị ta cười đó. Cho nên ngài mới nói mới thấy năm rồi 9 tháng 9 hiện nay lại thấy thu lá vàng. Thì tôi mấy chú thấy rõ từ hồi xưa tới giờ các cái thiền sư hay có cái lối đó, hỏi bao nhiêu tuổi thì ít bao giờ nói, phải không? Như có thiền sư Việt Nam ông gì đó, anh hôm nay hòa thượng bao nhiêu tuổi đó, hay ở bao lâu rồi đó. Thì như vậy những cái câu mà không có nói tuổi đó là một cái câu rất khéo. Mà ai có nói giống giống vậy không? Có một thiền sư Nhật Bản với một ông sư tu tịnh độ mà gọi là đạt lý tịnh độ đó. Thì ông sư thiền sư hỏi ông tu tịnh độ hôm nay thầy bao nhiêu tuổi? Nói tôi bằng tuổi Đức Di Đà. Hỏi Đức Di Đà hôm nay bao nhiêu tuổi? Nói Đức Di Đà bằng tuổi của tôi. Đó là lối đối đáp là như vậy. Thành ra các ngài kỵ không có nói tuổi. Mà hỏi tại sao kỵ là bởi vì nếu người thực hiểu nhau á, mà mình nói cái tuổi thiệt á, thì đó là mình chấp thân thì ta cười. Còn bây giờ Phật tử hỏi không nói thì nói mình bí hiểm, mình khó khăn này kia, phải không? Nó cũng khó vậy đó. Thì ông Tăng là ông nói là như vậy là vô số, thì ngài biểu hỏi lá vàng á, nó đáp cho hãy cứu kính là thế nào, thì ngài nói 6 chiếc đầu tử đầy bồn đỏ. Nói chú biết đầu tử là cái gì không? Đầu là cái trên đầu nó, tử là đỏ là tía đó. Nhưng mấy chú có trồng cây trường sinh mà loại trường sinh màu đỏ, bông đỏ đó, có trồng không? Có thấy không? Mùa gần Tết rồi nữa, nó ra bông đỏ, trên đầu nó đỏ hết đó. Thì gọi nó đầu tử đó. Đầu tử là đầu đó vậy. Thì ngài chưng ở trước chùa, chưng nó 6 cái bồn 6 cái chậu đầu tử. Thì nói 6 chiếc đầu tử đầy bồn đó, nó nở đầy bồn đó tươi. Đó là để nói cho qua, vì ông Tăng ông không hiểu. Tăng hỏi tăng chết sẽ đi đến đâu? Sư đáp sông dài không gián đoạn, hòn bọt mặt gió trôi. Câu này rất là hay. À, tăng chết sẽ đi về đâu, đi đến đâu? Thì ngài nói sông dài không gián đoạn, hòn bọt mặt gió trôi. Nghĩa là sao? Sao mà hay? Bởi vì mấy chú thấy cái nhìn của người đạt đạo với cái thân này giống như hòn bọt, còn với cái tâm thể kia như con sông dài. thì cái sông dài nó chảy không có gián đoạn, năm này năm nọ năm kia nhìn tới nó thì thấy một dòng chảy mãi, phải không? Nhưng hòn bọt thì sao? Chợt hợp chợt tan, nó có thiệt đâu, phải không? Thân này giống như hòn bọt chợt hợp chợt tan, mà thế nhân không biết chấp cái thân cho là thiệt, chẳng khác nào như chỉ biết hòn bọt và không biết dòng sông. Như vậy thì mấy chú biết dòng sông chưa, hay là chỉ còn thấy hòn bọt? Thích cái nào? Nếu thấy thân này như hòn bọt thì mấy chú có mất nó tiếc không? Có cần rưng rưng nước mắt không? Có bệnh rịnh gì không? Nó như hòn bọt chợt hợp chợt tan. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật thường nói đó, cái thân mình như là hòn bọt ở ngoài biển cá đó, đó. Thì dù cho bọt có hợp có tan nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà rất tiếc chúng ta mê, cho nên cái thân tạm bỡ vô thường chấp nó là thiệt, còn cái chân thật kia mình lại quên đó. Quên cái thật mới gọi là mê, rồi chấp cái giả cho nó, đó mới gọi là mê muội đó. Không có biết nơi mình có cái chân thật mà lại cứ chấp cái giả dối là mình, rồi cứ suốt một đời bảo vệ cái giả dối, mà có ai bảo vệ được không? Bảo vệ được không? Bảo vệ cái không bảo vệ được thì đó là khôn hay là không khôn? Mấy chú trả lời câu đó dứt khoát rồi. Cái không bảo vệ được mà cứ bảo vệ mãi, cho tới lát nữa nó hoài giờ cũng còn bảo vệ nữa, thì cái đó thật là không khôn, phải không? Có cái thật mà không chịu nhìn, không chịu thấy. Cho nên Ngài trả lời khéo là sông dài không gián đoạn, hòn bọt mặt gió trôi. Lại nhận sự cúng kính chăng? Cúng kính chẳng không. Thế nào là cúng kính? Lão chài dở chèo hát trong hang nghe tiếng vang nữa hả? Nếu có một cái dòng sông, dòng suối ở bên hòn núi thì ông chài ông chèo thuyền, ông hát, thì trên núi có tiếng vọng lại, vang lại, thì cái tiếng vang đó có thực không? Chỉ là cái vang của cái tiếng thôi, phải không? Thì nó là không thực. Thì mọi sự cúng kiến đây tức là tu hành, hoặc là mình rèn luyện, mình tập công phu đó, thì nó cũng là một cái tạm giả dối thôi. Bởi vì nó là không thiệt thì có cái gì mà gọi là chắc thực? Đến Trung Hiến Vương ban cho sư tử y phương bào, sư từ chối chẳng nhận. Sư nói tôi không thích dùng, sợ e người sao bắt chước tôi mà muốn như thế. Niên hiệu khai vận năm thứ tư tháng 7 năm Đinh Mùi, sư có chút bệnh, ngồi an nhiên thị tịch, thọ 66 tuổi.